làm sao có cơ hội để thực hiện đại nguyện của chính mình. Hỏi tu, thích tu, con thích. Thích tu lắm, tôi thích tu. Nguyện với trời Phật tôi tu. Tôi tu cho tới nơi, nhất định tôi quyết tâm phải tu. Nhưng mà cái ngu tôi vẫn giữ. Tu là tu bổ sửa chữa, nó càng ngày càng thông minh, càng sáng suốt hơn. Tu mà càng ngày càng ngu, càng ý lại tu sao được. Tu bổ sửa chữa là phải tự chủ, quyết định mọi sự việc trong chu trình tiến hóa, tùy theo căn cơ của chính mình. Mình ở giới nào thì mình trở về giới đó, rồi từ giới đó mới thăng hoa lên giới kia, chứ không có thể nhảy vọt được. Nhiều bạn nôn nóng muốn đủ thứ, muốn thực hiện những cái gì và lấy lại những cái gì chúng ta đã mất mát, rồi muốn thành đạo, nhưng mà không thấy cứu cánh rõ rệt là thành đạo là khôi phục tất cả. Thì muốn thành đạo thì chúng ta phải qua một cái chuông thử thách học hỏi, bước qua những sự chông gai, kích động và phản động trong đời của chúng ta. Chúng ta chấp nhận nằm trên trong gai để tiến hóa, chúng ta cũng bằng lòng, nhất định phải đi tới. Từ bước một, chúng ta phải đạp qua những sự chông gai đó và chúng ta tiến thẳng vào nội đức để vun bồi cái thức hồi sinh bất diệt là phần hồn của chính chúng ta. Nếu các bạn còn trì trệ, lười biếng, câu nệ, ngạo mạn thì hành trình đó kể như xoa bỏ, không bao giờ thành sự. Tôi không dám khuyên các bạn, nhưng mà tôi hành để các bạn thấy. Hàng tuần tôi nói đây là tôi xây dựng, hàng tuần tôi trách móc đây là tôi trách móc tôi để ảnh hưởng mọi người. Tôi là người ngu nhất trần gian này, tôi phải tu, tôi phải sửa, tôi phải tìm. Tôi phải xây dựng cái nội thức hòa đồng thương yêu sẵn có của tôi. Nó là kim cương sáng lạc. Tôi phải lo chùi, tôi phải lo rửa, tôi phải xây dựng cho nó sáng suốt tới vô cùng, đời đời bất diệt. Hỏi các bạn có khác gì tôi không? Các bạn cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh trần trượt, rồi tự sửa thăng hoa tới thanh nhẹ, lập lại trật tự cơ đồ của nội thức để đi tới vô cùng. Ngày nay các bạn có kẻ trẻ tuổi hung hăng, năm nay không khác gì đường của tôi. Rồi các bạn sửa lại, các bạn sẽ thanh nhẹ và bớt đi những sự nắm tánh, mới trở lại sự bình tĩnh của nội thức. Rồi những kẻ bạn đã đi tới tuổi già rồi, các bạn thấy rõ, cũng không nên nôn nóng nữa. Càng thanh tịnh hơn, càng nhẹ hơn. Và để hứng gặp những cái gì bề trên ban bố cho nội thức chúng ta. Người lớn tuổi nhiều khi nửa đêm không ngủ được, ngồi dậy để hưởng những cái gì? Dựng đầu chúng ta đã dậy để về làm cái gì? Thượng Đế định giáo dục chúng ta những cái gì? Trong cơn thanh tịnh đó, các bạn mới hồi tưởng được sự sai lầm. Và khi các bạn hiểu được sự sai lầm của chính bạn, các bạn mới ngộ cái nội thức của bạn. Thì từ cái già nu của các bạn, nó sẽ trở nên tươi trẻ, vui đẹp trong thanh tịnh. Không phải ngồi đây mà lo cho người kia, lo cho người nọ, không đạt. Mà sửa mình ảnh hưởng họ thì mới thấy đạt. Cho nên có ngày, có đêm để chúng ta học. Ban ngày cảnh vật khác, ban đêm cảnh vật khác, trước cặp mắt đợt. Nhưng mà trong tâm đạo, khi các bạn trở về với nội thức rồi, nó chỉ có một cảnh mặt thôi, đêm cũng như ngày. Cho nên chúng ta công phu ban đêm để chi? Để phá từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, để cho các bạn thấy rõ rằng ngày đêm chỉ có một mà thôi. Nó không không gian và không thời gian thì các bạn mới ổn định. Cái thức các bạn quan thông rồi, các bạn mới thấy thanh nhẹ. Cho nên cái con đường tu hành chỉ có một ly là vậy. Nhưng mà một ly đó nó thay mỏng nhưng mà dài. Vì các bạn đi tới một bước, đỡ lùi ba bước, bước về trong cái tánh, trong cái tánh yếu hèn, cái tánh lo sợ, cái tánh ngu xuẩn, cái tánh xảo trá, có phải tự gạt không? Vì chúng ta thủ thế muốn hơn người khác là chúng ta phải tự gạt chúng ta rồi. Cho nên các bạn bình tĩnh đi, ổn định đi. Các bạn có thấy xuất ổn định rồi, các bạn xuất ngôn cũng khác rồi, không có bận rộn như xưa, không có nóng tánh như xưa. Rồi lần lượt các bạn thấy sớm sáng, đêm như ngày, mà ngày như đêm. Thì chúng đó, chúng lúc đó chúng ta thấy rõ rằng chúng ta bước trên con đường giải thoát. Vui trong sự du dương, mến cảm muôn loài vạn vật, không có phải vui trong sự động loạn hiện tại của mắt phàm. Thần thức chúng ta thay đổi, tâm thức chúng ta ngay ngắn trật tự, sống ổn định, mới kêu gọi người khác thực hiện tình thương và đạo đức, giải tỏa sự vui buồn để đi tới quân bình và du dương trong nội tâm. Ở con đường này nó có chánh hay là tà? Cái điều quan trọng nhất là các bạn nên tin nơi các bạn, khả năng sẵn có của các bạn, và phải tận dụng khả năng sẵn có của các bạn, các bạn mới thành đạo. Sau cái động là cái tịnh, công phu là động, sau công phu là tịnh. Các bạn đã xác nhận điều đó. Khắp năm châu chúng ta đang thực hiện. Mỗi người đang sống chung trong một vòng trời mà ngủ trong cái bản thể khác nhau. Cái khí huyết tiến triển của ngũ hành khác nhau, của mặt đất khác nhau. Ngày đêm trong phàm tục không có dung nhập, thì giờ xa cách, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn hòa là một. Mới thấy rõ rằng thực hiện ý chí và vun bồi ý chí tu luyện thì chúng ta có cơ hội trở về với nguồn cội hòa là một, hợp nhất là vậy. Vạn giáo quy nguyên, mà chỉ có thực hành mới thấy được sự quy nguyên đó. Còn nếu không thực hành, không bao giờ gặt hái được sự quy nguyên đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thực hành thì ngược lại chúng ta đã gặt hái sự động loạn và chia rẽ mà thôi. Cho nên sự ham muốn trần tục để giáo dục cho chúng ta liên hồn để mở nội thức. Bây giờ các bạn có cơ hội thấy rõ rồi. Bản thể gồ ghề này chỉ có một điểm thức giác trong nội tâm là giải quyết mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta. Mấy chục năm nhây mắt, nhưng mà kiểm điểm lại biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu hành trình, biết bao nhiêu việc làm của các bạn. 24/24. Trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi cứ tiến hóa mãi mãi, sanh trụ hoại diệt mãi mãi. Các bạn muốn có tiền, muốn có nhà cửa, muốn có vợ chồng, muốn có hạnh phúc. Nhưng mà mỗi gia đình ngồi lại rồi gia đình nào cũng than, không tại cái này là cũng tại cái kia, không tại ông chồng thì cũng tại bà vợ, không tại con thì cũng tại người ngoài. Sự đổ thừa lẫn nhau gây cho nội tâm bất ổn, xê con tim, buồn tủi, không bao giờ thăng hoa nổi. Hỏi cho sự việc của chúng ta làm hiện tại hữu ích hay là không hữu ích, mà ai để xoay chuyển những bài toán hàng ngày cho chúng ta làm. Chúng ta bình tĩnh một chút mà thấy rõ rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta để giáo dục chúng ta, nâng niu con, dạy dỗ con, đánh đập chúng ta con. Nếu các bạn không bị đánh đập làm sao các bạn học, các bạn tu? Vì những phần yếu hèn sẵn có của các bạn phải đập, phải đánh bằng điển để cho nó thức. Nó không đau, nó không biết khả năng của chính nó, nó không buồn, không thấy rõ cái bản chất nó có thể vươn lên và xây dựng đi tới sáng suốt. Cho nên mỗi người đều có một cái tánh, cái tánh chậm trượt đó, tự gây sự buồn tủi cho chính mình mà thôi. Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta cảm thấy sung sướng có những bài học tâm linh. Thứ đấy là dọn bài và sắp bài cho chúng ta. Chúng ta tất cả học. Ở trong con buồn, cảnh buồn, chúng ta thấu triệt cảnh buồn đi. Buồn đi, buồn cho hiểu cái buồn của tôi. Khổ để hiểu cái khổ của tôi. Rồi các bạn tin. Chứ những người tu luyện đã thành đạo, các bạn dồn thấy cơ thể họ thế nào? Những tuồng tích đã lưu lại cho chúng ta thấy cảnh khổ của Quan Thế Âm, cảnh khổ của Sisukri, cảnh khổ của Thích Ca. Tại sao những vị đó thông minh, hiểu đủ mọi việc là chấp nhận cái khổ hơn là tìm cái sướng? Tại sao Ngài không núp trong cái chỗ sướng để hưởng, mà Ngài núp trong cái khổ để làm gì?